thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Cương, chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14.
Các cấp học trên địa bàn thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.
Dù công việc của mỗi người khác nhau, song các thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp thành phố Thái Nguyên đều có một điểm chung là đam mê chống lại cái xấu, cái ác. Tuy mới đi vào hoạt động được hơn một năm, câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên đã và đang cùng với lực lượng công an bắt giữ nhiều vụ trộm cướp, góp phần đem lại sự bình yên cho mọi nhà. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về câu lạc bộ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 10, đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Hảo đã báo cáo tóm tắt nội dung kỳ họp thứ 2. Theo đó, kỳ họp Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó có 4 dự án luật sẽ được xem xét thông qua như luật tín ngưỡng, tôn giáo, luật đấu giá tài sản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào 14 dự án luật khác và nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng khác của đất nước. Trên cơ sở các nội dung được báo cáo, cử tri xã Tân Cương đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội cần có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết xử lý các đơn vị doanh nghiệp không tuân thủ các nguyên tắc về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm hàng loạt tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian vừa qua. Chính phủ và các bộ ngành trung ương cũng cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền và lợi ích cũng như sức khỏe của người dân. Đối với địa phương, cử tri đề nghị cần quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường tại khu xử lý rác thải Đá Mài để đảm bảo môi trường cho vùng chè Tân Cương. Một số ý kiến khác đề nghị được chuyển đổi diện tích trồng lúa kém năng suất sang trồng chè, quan tâm đến vấn đề nước sạch, chế độ cho một số chức danh ở cấp xã, xóm, quan tâm đến việc phổ biến tuyên truyền luật bảo vệ môi trường đến người dân, nêu những băn khoăn trong dự án khơi thông dòng chảy sông Công. Cũng tại buổi tiếp xúc, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phát biểu làm rõ, giải trình và tiếp thu các ý kiến thuộc trách nhiệm của thành phố. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Hảo đã ghi nhận tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở của cử tri xã Tân Cương, đồng thời đề nghị.
Các ý kiến của các bác chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu và sẽ có phân loại ra. Ý kiến nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội Chính phủ chúng tôi sẽ báo cáo. Thuộc thẩm quyền của thành phố chúng tôi sẽ lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban dân thành phố, các phòng ban, ngành có liên quan sẽ trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Ý kiến nào thuộc thẩm quyền của tỉnh chúng tôi sẽ có kiến nghị. Ở đây với 7 ý kiến của các bác ấy, thì tập trung vào một số cái lĩnh vực cụ thể thì đồng chí phó thư thường trực đã có ý kiến rồi, nhưng mà tôi chỉ có cái đề nghị như này thôi. Bây giờ các bác đề nghị chúng tôi thì tôi tiếp thu, nhưng mà tôi cũng đề nghị lại các bác. Ví dụ như vấn đề môi trường hạn. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. Tôi tiếp thu cái đó, sẽ chỉ đạo các cơ quan, các phòng ban, đặc biệt là công ty quản lý đô thị, là phải thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về môi trường. Nhưng mà cũng mong muốn đề nghị các bác là giám sát cho. Nhân dân cũng phải giám sát. Và tôi cũng đề nghị các ngành, rồi các phòng chuyên môn của thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố, chúng ta phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, thường xuyên kiểm tra giám sát để có những cái xử lý kịp thời.
Sáng 4 tháng 10, Ban Pháp chế phối hợp với Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng dân tỉnh tổ chức khảo sát tại Ủy ban dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên về lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục. Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe lãnh đạo Ủy ban dân phường Trung Thành và hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 6 trường trên địa bàn báo cáo tóm tắt tình hình kết quả thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và các loại hợp đồng lao động, thực trạng trường lớp, học sinh, việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong các trường học, kết quả thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và người lao động, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, những kiến nghị, đề xuất. Theo báo cáo của Ủy ban dân phường, lĩnh vực nông nghiệp của phường chỉ chiếm 7% trong cơ cấu kinh tế, còn lại là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Mặc dù vậy, những năm gần đây, do làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tại cơ sở nên trên địa bàn phường không xảy ra những vi phạm về hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Còn đối với các trường học, những năm qua hầu hết các trường đều gặp phải khó khăn chung, đó là tình trạng quá tải học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học do sử dụng đã lâu nên xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học, thiếu giáo viên theo biên chế, thiếu kinh phí để chi trả cho cô nuôi, bảo vệ gây khó khăn trong quá trình hoạt động, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy. Đại diện đoàn khảo sát đã đề nghị Ủy ban dân phường cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu các trường cần có báo cáo dự toán chi tiết về các khoản thu chi theo thỏa thuận và một số khoản thu chi khác như sổ liên lạc điện tử, quỹ khuyến học, quỹ đội, trông xe, điện nước, v.v. Trong các báo cáo chi tiết về các khoản thu chi mà nhà trường gửi lên, nếu phát hiện sai sót trong quản lý và các khoản thu chi, đoàn sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Theo đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, thành phố phấn đấu có ít nhất 70% số các tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong đó trên 50% được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Trong giai đoạn này, đề án tiếp tục được thành phố triển khai với một số mục tiêu chính như đầu tư các tuyến phố theo hướng đồng bộ và hoàn chỉnh, cải tạo vỉa hè, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, quy hoạch tuyến phố đi bộ gắn với quy hoạch đầu tư các trung tâm thương mại. Tổng kinh phí thực hiện trong cả giai đoạn là trên 197 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả đề án này, đòi hỏi phải xã hội hóa các nguồn lực trong cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao ý thức tự quản trong đảm bảo văn minh đô thị của nhân dân. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các phường kiện toàn ban chỉ đạo, tổ tự quản trong thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. Đăng ký xây dựng các tuyến phố văn minh, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng tuyến phố văn minh. Các phòng ban liên quan của thành phố xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thiết kế chi tiết các tuyến phố, huy động doanh nghiệp đầu tư các tuyến phố theo hình thức BT, BOT, chuẩn bị hồ sơ thủ tục có liên quan để lựa chọn chủ đầu tư, ký hợp đồng BT triển khai đầu tư xây dựng các tuyến phố.
Ngày 5 tháng 10, xóm 11 xã Phúc Hà tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa xóm. Đây là công trình hoàn thành thiết chế nhà văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2016. Theo thiết kế, công trình nhà văn hóa được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 900m², trong đó diện tích nhà văn hóa là 100m², lập mái tôn với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Xóm 11 hiện có 93 hộ dân với trên 330 nhân khẩu, 100% hộ dân đều làm nông nghiệp. Ngoài 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để hoàn thành công trình nhà văn hóa, cấp ủy chính quyền tổ đã vận động mỗi khẩu đóng 500.000 đồng. Ban vận động xóm thống nhất thu làm hai đợt. Riêng những hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo sẽ chia làm nhiều đợt đóng góp. Đến thời điểm này đã có 70% số hộ hoàn thành số tiền đóng góp. Ngoài ra, xóm vận động các gia đình, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ để hoàn thành nhà văn hóa. Dự kiến nhà văn hóa xóm sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12 tới. Công trình nhà văn hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xóm có nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội họp, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua các cấp học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Hầu hết các trường học của thành phố Thái Nguyên đều chọn buổi lễ chào cờ đầu tuần để lồng ghép tổ chức lễ phát động. Nói về ý nghĩa và hoạt động của nhà trường trong việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, thì trường tiểu học Nguyễn Huệ đã tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của hệ thống thư viện như là giới thiệu sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường, hướng dẫn và tuyên truyền cho học sinh truy cập vào trang web của nhà trường để tìm hiểu thông tin về trường và các hoạt động diễn ra trong năm học, hình thành cho các em kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hiệu quả, và phát động phong trào ủng hộ sách, trang trí thư viện góc lớp.
Tại lễ khai mạc, các nhà trường đã giới thiệu những đầu sách và thể loại sách phù hợp với từng lứa tuổi, hướng dẫn những tiện ích của hệ thống mạng Internet kết nối giữa các nhà trường, qua đó giúp các em học sinh hiểu được vai trò quan trọng của văn hóa đọc với ý thức nghiên cứu, học tập của mỗi học sinh. Từ đó phải học và tự giác học tập thường xuyên, học suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc và mỗi người đều có trách nhiệm tham gia tạo ra cơ hội học tập cho bản thân mình và người khác. Nói về việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, em Nguyễn Lan Anh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời thì em sẽ cùng các bạn thường xuyên lên thư viện để đọc những cuốn sách hay. Chúng em sẽ được cô giáo hướng dẫn vào trang website của nhà trường để cập nhật thông tin. Và chúng em sẽ vào mạng Internet để khai thác các thông tin phục vụ cho việc học tập của chúng em ạ.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đã được các nhà trường tổ chức đồng bộ với nhiều hoạt động cụ thể diễn ra trong suốt tuần lễ, như tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động hướng dẫn tra cứu nguồn tài liệu cho phù hợp với nội dung của từng môn học, các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, các lớp hướng dẫn đọc sách. Ngoài ra còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, kể chuyện theo sách, đóng kịch theo sách, tổ chức ngày hội đọc sách miễn phí trong tuần, tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử, học tập về truyền thống lịch sử của dân tộc, văn hóa địa phương. Là nhà trường có lợi thế về cơ sở vật chất với thư viện đạt chuẩn, cùng hệ thống mạng Internet kết nối tới tất cả các lớp để tiện lợi cho giáo viên và học sinh có thêm nguồn kiến thức phong phú để phục vụ công tác dạy và học. Nói về việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, cô giáo Phạm Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương cho biết.
Đối với thư viện của nhà trường đã đạt thư viện xuất sắc với hơn 3.000 đầu sách. Hàng ngày, hàng tuần, học sinh cũng theo lịch của thư viện mà xuống mượn các sách, truyện để tìm tòi các cái tư liệu, các cái kiến thức phục vụ tốt cho việc học tập. Đối với các website trên nhà trường thì hiện nay năm học 2016-2017, thành phố đã triển khai chuyên đề về trường tiểu học nội kết nối. Nhà trường đã triển khai tới tất cả cán bộ giáo viên, học sinh lập các cái tài khoản để học sinh có thể tra và kết nối giữa các trường bạn và các cái tất cả học sinh trong toàn tỉnh và cũng như là cả nước để cùng nhau học tập.
Xin mượn lời của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển để làm lời kết cho bài viết, đó là xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29 NQTU Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 11 đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam là hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Vì sự bình yên cuộc sống. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tài sản bị xâm hại trên 5 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn Thịnh Đán, Trưng Vương, Gia Sàng, Thịnh Đức. Khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2016, tại khu nhà trọ của anh Ngô Văn Thiều, sinh năm 1989, thuộc tổ 2 Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, anh Đỗ Văn Nam, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú, xóm phố, La Hiên, Võ Nhai, là khách thuê phòng trọ. Về đến phòng trọ thì phát hiện cổng sắt, cửa cuốn phòng trọ bị mở, không có dấu hiệu cậy phá. Kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tài sản gồm 7 chiếc laptop nhãn hiệu HP, Asus, Dell và một cây máy tính server. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 90 triệu đồng. Công an thành phố khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra truy xét theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã, nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục gian đe. Tăng cường kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 21 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm. Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua tuần tra, Công an phường Thịnh Đán thu giữ một xe ô tô Way biển kiểm soát 20C109350 do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Qua xác minh, xe mô tô là tăng vật trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tháng 2 năm 2016 tại tổ 4 phường Đồng Quang. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, bắt một vụ một đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 0,3 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan, vận động 5 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Công tác phối hợp, Công an phường Phan Đình Phùng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang hai đối tượng là Phạm Cao Cường, sinh năm 1977, trú tại tổ 11 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, và Hoàng Đức Nhã, sinh năm 1982, trú tại tổ 7 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 46,85 gam heroin, 7,04 gam ma túy tổng hợp, 2 cân tiểu ly cùng một số vật chứng có liên quan. Công an phường Thịnh Đán phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Thị Oai, sinh năm 1976, thuộc tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gói heroin, 1 cân tiểu ly. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lực lượng công an thành phố lập biên bản 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 4 xe ô tô con, 1 xe ô tô khách. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp, lập biên bản 195 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 16 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 178 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 247 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 28 trường hợp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm tại khu vực Cổng Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Công an thành phố. Đã tuần tra kiểm soát 6 ca, nhắc nhở 25 trường hợp, lập biên bản 5 trường hợp đỗ dừng xe không đúng nơi quy định, 35 trường hợp đi ngược chiều đường. Đội Cảnh sát Trật tự cơ động đã giải tỏa các quán bán hàng, bán nước trên vỉa hè quanh khu vực cổng công an thành phố, lập biên bản 12 trường hợp đỗ dừng xe không đúng nơi quy định, tạm giữ 12 bộ giấy tờ xe ô tô vi phạm, nhắc nhở 147 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 74 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, từ hơn một năm nay, cái tên Câu lạc bộ Săn bắt cướp Thái Nguyên đã dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Họ đều là những người trẻ có chung niềm đam mê được cống hiến cho cộng đồng mà bất kể ngày hay đêm đều sẵn sàng lao ra đường để chống lại cái xấu.
Rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2016, khi nhận được tin báo của người dân về việc có hiện tượng trộm cắp tài sản tại khu trọ thuộc tổ dân phố số 1, phường Thịnh Đán, Câu lạc bộ Săn bắt cướp Thái Nguyên lập tức triển khai lực lượng đến xem xét tình hình. Qua kiểm tra phân vùng, đến khoảng 4 giờ 30 phút, các thành viên trong câu lạc bộ phát hiện một nam thanh niên đi từ dãy trọ gần đường lên cao tốc hướng đi Tân Long có dấu hiệu khả nghi. Các thành viên trong câu lạc bộ đã thông báo cho ban bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán đang chốt trực gần đó đến để cùng phối hợp kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc iPhone 5S trên tay thanh niên này hiện thông báo khóa máy do nhập sai mật khẩu nhiều lần. Người thanh niên này giải thích quanh co nên ban bảo vệ dân phố và các thành viên trong câu lạc bộ đưa về công an phường Thịnh Đán làm rõ. Tại công an phường, người này khai nhận tên là Phùng Xuân Dương, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1997, hộ khẩu xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Qua đấu tranh sau nhiều lần quanh co chối cãi, Dương đã khai nhận chiếc điện thoại iPhone 5S là do Dương trèo cổng vào dãy trọ, cậy cửa sổ lấy được. Đây chỉ là một trong số hơn 30 vụ trộm cắp, cướp giật được câu lạc bộ Săn bắt cướp Thái Nguyên phát hiện và phối hợp bắt giữ từ đầu năm đến nay. Được thành lập từ tháng 1 năm 2015, câu lạc bộ Săn bắt cướp Thái Nguyên có 13 thành viên, trong đó có 2 thành viên đang tập sự. Là một trong những thành viên đứng ra thành lập câu lạc bộ, anh Nguyễn Ngọc Tân, phường Phan Đình Phùng chia sẻ, các thành viên trong câu lạc bộ hầu hết đều có tuổi đời còn rất trẻ, từ 20 đến 35 tuổi và công tác ở các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Nhưng họ đều có một điểm chung là đam mê chống lại cái xấu, cái ác.
Lý do mình thành lập câu lạc bộ này thì thời gian đó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nó nổi cộm lên những cái vấn đề nhức nhối như là trộm cắp, cướp giật, thì bằng những tâm huyết hay là nhiệt tình của mình thì mình đã kết hợp những người có tâm huyết và muốn cống hiến cái công sức của mình, tuổi trẻ mình vào những công việc có ích cho xã hội, làm những công việc có ích cho xã hội. Câu lạc bộ này thì mọi người đều có chung một đam mê, đó là muốn giảm những cái tệ nạn trên địa bàn thành phố, phòng chống những tệ nạn trộm cắp xe máy.
Do mỗi người một việc, đi làm theo giờ hành chính, nên thành viên trong câu lạc bộ thường hẹn nhau vào các giờ tan tầm, giờ cao điểm và ban đêm. Mỗi buổi tuần tra, câu lạc bộ thường bố trí từ 5 đến 9 thành viên để cập nhật tình hình mới, những điểm nóng về tình hình an ninh trật tự, rồi mới lên phương án theo dõi địa bàn và các đối tượng khả nghi. Các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ đi tuần tra trên các tuyến địa bàn mà còn dựa vào sự phát triển của công nghệ. Câu lạc bộ đã thành lập tài khoản Facebook có địa chỉ Câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên với số điện thoại nóng là 0912 600 464 và 0169 909 2209 để tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn trình báo về tình hình trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Có những ngày câu lạc bộ nhận được hàng chục cuộc gọi, tin nhắn rồi sàng lọc, tìm hướng trợ giúp cũng như cảnh báo người dân về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trộm cắp và chuyển tiếp thông tin cho lực lượng công an các phường trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, anh Tân cho biết thêm.
Mình là những người dân bình thường nhưng mà cái công việc này thì nó cũng có những lúc rất là tính chất nó rất là nguy hiểm và đôi khi thì những cái đối tượng rất là khó phát hiện. Mình phải cần nhiều thời gian để đi làm để phát hiện những đối tượng khả nghi rồi là cảnh báo cho nhân dân những lúc mà họ hớ hênh. Câu lạc bộ thì cũng rất là thường xuyên phối hợp với công an phường mà trên địa bàn phường đấy hay nổi cộm lên tệ nạn trộm cắp như là công an Quang Trung, công an phường Thịnh Đán, Tân Thịnh rồi là lực lượng công an hình sự thành phố, công an hình sự tỉnh.
Tuy việc hoạt động của câu lạc bộ cũng gặp không ít khó khăn do câu lạc bộ chỉ đơn thuần hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, chưa được công nhận, nhưng cũng có những thuận lợi nhất định. Đó là nhiều thành viên của câu lạc bộ đang tham gia vào các đội tình nguyện phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội của các phường nên đã có kinh nghiệm thực tế khi cùng phối hợp với lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố trên địa bàn cũng nắm khá rõ hoạt động của câu lạc bộ, nên thường xuyên có sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời khi vây bắt các đối tượng phạm tội, cũng như có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Công việc luôn âm thầm và đầy hiểm nguy là vậy, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ chưa bao giờ nản lòng, chùn bước trước những đối tượng trộm cắp, cướp giật, gây rối an ninh trật tự, làm người dân hoang mang lo lắng. Là một thành viên tích cực và tham gia hoạt động ngay từ khi câu lạc bộ được thành lập, anh Trương Đức Mạnh, trú tại phường Quang Trung tâm sự. Trong các lần tham gia vây bắt đối tượng, chuyện các thành viên bị thương hay xê sát là bình thường.
Mình cũng tham gia mục đích cái chung chủ yếu chính là bảo vệ chung cho chính bản thân mình, gia đình nhà mình, rồi rộng rãi hơn nữa là cho hàng xóm láng giềng, rồi cho bạn bè, rồi cho xã hội. Kỷ niệm rất là nhiều, nó thật là anh em làm bây giờ nếu tính cái số vụ cũng không đếm trên đầu ngón tay ấy rồi. Gần đây nhất thì có mỗi là đang đi bắt tội phạm thì nó chèn xe vào đầu xe mình. Thế thì mình xác định là nó là tội phạm rồi, mình đầu tiên thì mình bảo nó dừng lại, thì nghi ngờ hành vi của nó là có hành vi trộm cướp thì mình bảo là đang phối hợp với em công an đi làm thì yêu cầu dừng lại thì nó lao lên, nó chặn đầu xe mình, nó chèn đầu xe mình. Mình cũng có một số hình thức, phương án để khống chế đối tượng, cả mình và cả đối tượng cùng ngã thì cũng bị xây xước. Cũng lúc đầu ban đầu thì cứ bảo là phơi nhiễm HIV nhưng mà anh em và anh em cũng động viên nhau không phải đâu. Cái thứ hai cũng hỏi qua đối tượng, nói thật là trong cái quá trình thì rất là phức tạp, khó nói trước một cái gì.
Cùng với lực lượng công an, những thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên vẫn ngày ngày tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, âm thầm cống hiến cho cuộc sống bình yên của người dân thành phố Thái Nguyên. Đấu tranh chống lại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản cũng chính là đang bảo vệ gia đình mình và những người xung quanh. Lời chia sẻ của anh Mạnh cũng chính là tâm tư và động lực để tất cả các thành viên trong câu lạc bộ tiếp tục duy trì công việc thầm lặng và tự nguyện mà muôn trùng hiểm nguy này. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 10 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ, ngày không mưa, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại: 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian
và thời gian. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.